nói: Theo ta biết, chân khí của Đào Cốc Lục Tiên chúng ta đã trấn áp chân khí của Bất Giới Hòa Thượng, khiến lão không có cách nào nhúc. Bỗng lão thét lên một tiếng, ngón tay của lão giống như bị cắn một cái, vội rụt về la: Úi cha, mẹ kiếp! Bình Nhất Chỉ cười ha hả, vô cùng đắc ý. Mọi người đều biết lão đã dùng nội công thượng thừa, mượn thân thể của Lệnh Hồ Xung truyền nội lực mãnh liệt vào, làm chấn động ngón tay Đào Hoa Tiên. Bình Nhất Chỉ cười rồi nghiêm sắc mặt nói: Các người ngồi trong khoang thuyền đợi ta, không được lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói: Ta là ta, ngươi là ngươi, tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi? Bình Nhất Chỉ nói: Các ngươi đã lập lời thề rồi, phải giết một người cho ta, có đúng không? Đào Chi Tiên nói: Đúng vậy, bọn ta chỉ hứa với ngươi đi giết một người chứ không có nói phải nghe lời ngươi. Bình Nhất Chỉ nói: Nghe hay không tùy các ngươi, nhưng nếu ta bảo các ngươi đi giết tên Đào Thực Tiên trong bọn Đào Cốc Lục Tiên thì các ngươi tính sao? Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la lớn: Có lý nào như vậy? Ngươi vừa mới cứu sống hắn, sao lại bảo bọn ta giết hắn? Bình Nhất Chỉ nói: Năm người các ngươi đã thề với ta thế nào? Đào Căng Tiên nói: Bọn ta sẽ làm đúng yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi cứu sống được lục đệ của bọn ta, thì ngươi bảo bọn ta đi giết một người, bất luận người đó là ai, bọn ta cũng không được từ chối. Bình Nhất Chỉ nói: Đúng vậy, ta cứu sống lục đệ của các ngươi chưa? Đào Hoa Tiên đáp: Cứu sống rồi. Bình Nhất Chỉ hỏi: Đào Thực Tiên có phải là người không? Đào Diệp Tiên nói: Đương nhiên là người, chẳng lẽ là quỷ sao? Bình Nhất Chỉ nói: Hay lắm, ta bảo các ngươi đi giết một người, người đó tên là Đào Thực Tiên. Đào Cốc Ngũ Tiên ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chuyện này ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng khó mà chối từ được. Bình Nhất Chỉ nói: Nếu các ngươi không muốn đi giết Đào Thực Tiên thì ta cũng châm chước cho, nhưng các ngươi có biết nghe lời ta không? Ta bảo các ngươi vào khoang thuyền ngồi ngoan ngoãn, không ai được náo động. Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đều tịch ngòi, lần lượt vào khoang thuyền ngồi nghiêm trang, hai tay để lên gối, không dám nói năng, cũng không dám nhúc nhích, trông rất hoạt kê. Lệnh Hồ Xung nói: Bình tiền bối, vãn bối nghe tiền bối trị bệnh cứu mạng cho ai đều phải y theo quy tắc, sau khi cứu xong thì người đó phải đi giết một người để bù vào cho tiền bối. Bình Nhất Chỉ nói: Đúng là có quy tắc này. Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối không muốn giết người cho nên tiền bối cũng đừng trị thương cho vãn bối nữa. Bình Nhất Chỉ nghe chàng nói vậy, ồ lên một tiếng, rồi lại chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung từ đầu đến chân một lượt, giống như lão đang quan sát một vật gì cổ quái. Một lúc lâu, lão mới nói: Một là bệnh của huynh đệ rất nặng, ta trị không khỏi. Hai là dù có trị khỏi thì sẽ có người đồng ý giết, không cần huynh đệ phải ra tay. Từ lúc thấy Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ, Lệnh Hồ Xung cảm thấy không còn hứng thú sống nữa. Nhưng khi gặp vị danh y có thể cải tử hoàn sinh này, quyết đoán bệnh của mình không có cách nào chữa trị khỏi, chàng bất giác chạnh lòng. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Người nào mà oai phong mời được sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến tận nơi chẩn mạch cho bệnh nhân? Người này có giao tình gì với Xung Nhi? Bình Nhất Chỉ nói: Lệnh Hồ huynh đệ, trong cơ thể của huynh đệ có 8 luồng chân khí dị chủng, trục không ra mà quá giải cũng không được, giáng xuống cũng không êm mà đè lên cũng không xong, thật là nan giải. Ta nhận lời ủy thác của người trị bệnh cho huynh đệ, không phải ta không tận lực, mà vì bệnh của huynh đệ thực sự có liên quan đến chân khí, không thể dùng kim châm cứu, dùng thuốc men để tạo công hiệu. Ta làm nghề y xưa nay chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng thế này, ta không làm gì được, thật vô cùng hổ thẹn. Lão lấy từ trong túi ra một cái lọ sứ, đổ ra 10 viên thuốc màu đỏ rồi nói: 10 viên trấn tâm lý khí hoàng này bao gồm nhiều dược liệu quý giá, chế luyện không phải dễ. Cứ 10 ngày huynh đệ uống một viên thì có thể kéo dài mạng sống thêm 10 ngày, như vậy tổng cộng là được 100 ngày. Lệnh Hồ Xung đưa hai tay nhận lấy, nói: Đa tạ tiền bối. Bình Nhất Chỉ quay người định lên bờ, bỗng lão lại nói: Trong lọ còn 2 viên, ta tặng luôn cho huynh đệ. Lệnh Hồ Xung không nhận, nói: Những viên thuốc này có công hiệu kỳ diệu, tiền bối hãy giữ lại để cứu người. Vãn bối sống thêm vài mươi ngày nữa cũng chẳng ích lợi gì cho ai cả. Bình Nhất Chỉ ngoẹo đầu nhìn lên Hồ Xung rồi nói: chẳng quan tâm đến sự sinh tử là tính cách của bậc đại trượng phu, chẳng trách. Ôi đáng tiếc, hổ thẹn. Lão lắc đầu mấy cái rồi vọt lên bờ, bước nhanh. Bình Nhất Chỉ đến thì đến, đi thì đi, coi chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chẳng ra gì. Nhạc Bất Quần rất tức giận, chỉ vì ngại trong khoang thuyền còn có năm tên ôn thần chết toi đang ngồi, nếu lão động thủ thì sẽ gặp những chướng ngại. Bọn Ngũ Tiên ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực, giống như những vị lão tăng nhập định. Nếu lão bảo lái thuyền khởi hành thì phải đem năm tên ôn thần này cùng đi, còn nếu không khởi hành thì không biết năm tên này ngồi lì đến bao giờ, cũng không biết chúng có sinh sự để báo thù Nhạc phu nhân đã đâm một kiếm làm bị thương Đạo Thực Tiên hay không. Bọn Lao Đức Nặc, Nhạc Linh Sang đều tận mắt thấy cảnh bọn chúng xé xác thành bất ưu, nghĩ lại vẫn chưa hết sợ. Mọi người nhìn nhau, không ai dám liếc bọn Ngũ Tiên. Lệnh Hồ Xung đi vào khoang thuyền hỏi: trời ơi, các ngươi còn ở đây làm gì? Đào Căng Tiên nói: bọn ta ngoan ngoãn ngồi đây, chẳng làm gì hết. Lệnh Hồ Xung nói: bọn ta sắp khởi hành, mời các vị lên bờ cho. Đào Căng Tiên nói: Bình Nhất Chỉ bảo bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi trong thuyền, không được nói năng cử động, nếu không lão sẽ bắt bọn ta đi giết Lục Đệ. Vì vậy bọn ta phải ngoan ngoãn ngồi đây, không nói năng lộn xộn. Lệnh Hồ Xung không nhịn được, cười nói: Bình Đại Phu đã lên bờ lâu rồi, các vị có thể nói năng hành động lộn xộn được rồi. Đào Hoa Tiên lắc đầu nói: không được, lỡ lão nhìn thấy bọn ta nói năng hành động lộn xộn thì đại sự hư ráo. Bỗng nghe trên bờ có tiếng người oang oang la lên: năm tên người không giống người, quỷ không ra quỷ, đang ở đâu? Đào Căng Tiên nói: hình như ai đang gọi bọn ta. Đào Căng Tiên nói: đâu phải gọi bọn ta, vì sao bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ? Người trên bờ lại gọi: ở đây còn có một tên người không giống người, quỷ không ra quỷ, vừa được Bình Đại Phu trị thương cho, các ngươi có cần hắn không? Nếu các ngươi không cần thì ta ném hắn xuống sông Hoàng Hà làm mồi cho tôm cá. Đầu Cốc Ngũ Tiên vừa nghe xong hô lên một tiếng, rồi cả năm lão từ trong khoang thuyền nhảy vọt lên bờ. Chỉ thấy nữ nhân trung niên đã giúp Bình Nhất Chỉ khâu vết thương, đứng đó, tay trái đưa ngang ra cầm một cái cán. Đào Thực Tiên đang nằm trên cán, gương mặt mụ nhợt nhạt nhưng khí lực rất mạnh mẽ. Một tay cầm cái cán cộng với Đào Thực Tiên nặng khoảng 100 cân mà thấy vẫn bình thường. Đào Căng Tiên nói: đương nhiên là cần, sao lại không cần được? Đào Căng Tiên nói: tại sao mụ dám bảo bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ? Đào Thực Tiên nằm trên cán cũng há miệng nói: nhìn tướng mạo của ngươi thì mới đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thì ra Đào Thực Tiên đã được Bình Nhất Chỉ khâu lại vết mổ, uống linh đan dịu dược rồi đập một cái mạnh lên huyệt Bách Hội truyền chân khí vào. Lão lập tức đứng dậy ra đi, nhưng vì mất máu quá nhiều, đi không được bao xa thì lại ngất xỉu. Mụ trung niên này phải khiêng lão đi. Tuy lão bị trọng thương nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, bèn tranh cãi với mụ vài câu. Mụ ta lạnh lùng nói: các ngươi có biết Bình Sinh, Bình Đại Phu sợ nhất cái gì không? Đào Cốc Lục Tiên cùng nói: không biết, lão sợ cái gì? Mụ ta nói: lão sợ vợ nhất. Đào Cốc Lục Tiên cười ha hả cùng nói: vậy lão là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mà lại sợ vợ, ha ha, thật đáng buồn cười. Mụ ta lạnh lùng nói: có gì mà buồn cười, ta chính là vợ của lão. Đào Cốc Lục Tiên lập tức im bặt. Mụ ta lại nói: ta dặn bảo điều gì, lão không dám trái lời. Ta muốn giết người nào thì lão phải sai các ngươi đi giết. Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp: dạ dạ, không biết phu nhân muốn giết ai. Mụ ta đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, nhìn từ Nhạc Bất Quần tới Nhạc phu nhân, rồi từ Nhạc phu nhân đến Nhạc Linh Sang, lần lượt liếc qua từng tên đệ tử phái Hoa Sơn. Mỗi người bị mụ nhìn đều sợ đến rợn tóc gáy. Người nào cũng biết chỉ cần con mụ xấu xí này chỉ vào ai thì bọn Ngũ Tiên sẽ lập tức xé xác người đó. Dù là cao thủ như Nhạc Bất Quần cũng khó tránh khỏi thủ đoạn của ngũ quái. Ánh mắt của mụ chuyển qua nhìn vào mặt bọn Đào Cốc Lục Tiên. Trong ngực của sáu lão đập loạn xạ, Mụ hồ lên một tiếng, Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp, dạ dạ. Mụ lại hừ lên một tiếng, Đào Cốc Lục Tiên lại cùng đáp, dạ dạ. Mụ nói, ta chưa nghĩ ra người cần phải giết, nhưng Bình Đại Phu nói trong thuyền này có vị Lệnh Hồ công tử mà Đại Phu vô cùng kính trọng. Các người phải hầu hạ công tử thật đàng hoàng cho đến ngày công tử qua đời mới thôi. Công tử sai bảo điều gì, các ngươi đều phải nghe theo, không được trái lời. Đào Cốc Lục Tiên chau mày hỏi, hầu hạ hắn cho đến chết mới thôi ư? Bình Phu Nhân nói, đúng vậy, phải hầu hạ cho đến chết mới thôi. Nhưng tính mạng của công tử không còn quá 100 ngày. Trong 100 ngày này, các người phải nghe theo lời công tử sai bảo. Đào Cốc Lục Tiên nghe nói Lệnh Hồ Xung sống không quá 100 ngày nữa thì mừng rỡ nói, hầu hạ hắn 100 ngày thì đâu có khó gì.